là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Yên Bình được tỉnh giao triển khai xây dựng 42 km đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, huyện phấn đấu hết năm nay sẽ hoàn thành 99 km để thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển. Rút kinh nghiệm từ những năm trước trong quá trình thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã lồng ghép các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực, nhất là tuyên truyền vận động để huy động sức dân cùng tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Theo kế hoạch tỉnh giao, địa phương hoàn thành 42 km đường giao thông nông thôn trong năm nay. Nhưng đến hết tháng 10, huyện Yên Bình đã cứng hóa được trên 81 km. Hơn 19 km nữa dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12. Tổng mức đầu tư các chương trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2019 là gần 134 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương và tỉnh cấp trên 109 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 12 tỷ đồng. Huyện huy động nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra còn hiến đất, cây cối, hoa màu, vật liệu. Với những nỗ lực trong xây dựng đề án giao thông nông thôn, góp phần để huyện Yên Bình cơ bản hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới.
Trong tháng 10, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 1.200 lao động. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục đôn đốc các địa phương, các doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ tư vấn, kết nối cung cầu lao động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho trên 20.500 người, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm nhằm tạo việc làm mới cho người lao động, đồng thời tiếp tục tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động và hỗ trợ thất nghiệp kịp thời để người lao động tìm việc làm mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực. Đặc biệt sau gần một năm phát động, phong trào xây dựng đoạn đường kiểu mẫu trên địa bàn phường đã hình thành nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Sau gần một năm triển khai và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, Hội Phụ nữ phường Hợp Minh đã vận động các hội viên trồng hoa ven đường để xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, sống trong lành, làm đẹp cảnh quan ở các khu dân cư. Các loại hoa được trồng chủ yếu là hoa dâm bụt, chiều tím. Đây là những giống hoa phát triển nhanh, màu sắc rực rỡ, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với thời tiết và phù hợp với cảnh quan ven đường. Nhiều chi hội phụ nữ đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo và nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương. Ngoài việc triển khai trồng hoa tại các tuyến đường, hội còn tổ chức trồng hoa tại các khuôn viên trụ sở ủy ban dân phường, trạm y tế, các trường học và nhà văn hóa. Bà Lê Thị Oanh, chi hội trưởng chi hội 1 Hội Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
công tác vận động chị em này cũng hơi là lúc đầu là hơi khó khăn, vì là các chị cũng nghĩ là dòng hoa ở đây thì không biết là có lên được không, vì đất nó cũng không được đẹp, nó cũng xấu. Thế nhưng mà khi đã dòng lên rồi thì cũng các chị cũng rất là nhiệt tình về cái công việc của chúng tôi, là đi đầu tiên thì đi hoa này, rồi là về trồng, xong rồi là làm cỏ. Tôi thấy là các chị cũng rất là nhiệt tình tham gia, cũng huy động được rất là nhiều công ạ chị ạ. Vâng, huy động được nhiều công để các chị đến đây làm trồng, xong rồi bây giờ thấy nó hoa nó đẹp thì cũng rất là phấn khởi. Thì tới đây là chúng tôi cũng muốn là mở nhân rộng cái mô hình này ra rất là nhiều cái tuyến đường ở trong xóm nữa.
Là hội viên phụ nữ tích cực tham gia trồng các loại hoa, bà Lê Thị Lan, hội viên phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
chị em đã trồng hoa ở đây nên là nói chung là quang cảnh ở đây rất là đẹp, rất nhiều những người ra đến đây chụp ảnh, các chị em đến thả dáng rất là đẹp đấy. Thế nên là rau màu rồi đường đi đối lại rất là sạch sẽ, rất là thực tế, bởi thế cho nên là tôi cũng thấy rất là phấn khởi.
Mô hình tuyến đường hoa do Hội Phụ nữ phường Hợp Minh phát động đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Đến nay mô hình đã được nhân rộng tại 100% chi hội phụ nữ với tổng chiều dài 2.500 m. Kinh phí thực hiện là trên 50 triệu đồng và gần 1.000 ngày công lao động. Phong trào trồng hoa ven đường thực sự lan tỏa đến từng tổ dân phố và các hộ dân. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ phường đã tuyên truyền vận động nhân dân và các nhà tài trợ hỗ trợ đầu tư xây dựng 6 tuyến đường điện thắp sáng với kinh phí gần 100 triệu đồng. Những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan các khu dân cư được nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ven đường như trước. Mô hình tuyến đường hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, qua đó nâng cao ý thức của người dân về chăm sóc, bảo vệ môi trường, đặc biệt là khi thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hàm Minh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tới thì chúng tôi sẽ trồng ở các chi hội khác, nhân rộng cái mô hình điểm này thành những một làng quê đáng sống. Thì qua những cái trồng ở trên địa bàn phường thì cũng được nhân dân trong toàn phường, hội viên phụ nữ đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của người dân, có ý thức hơn trong cái việc bảo vệ môi trường. Trước đây thì là chưa có tuyến đường hoa này thì là rác thải rồi là phun thuốc trừ sâu thì chị em là vứt ra là bừa bãi, nhưng từ khi trồng cái tuyến đường hoa này và có những cái bể xây để rác thải thì ý thức của người dân và trẻ hội phụ nữ nâng lên rõ rệt. Bây giờ những cái tuyến đường này rất là sạch đẹp, xanh sạch đẹp, và hàng ngày ấy thì là mọi người dân ở đây là thành những cái tuyến đường đi bộ để nâng cao cái sức khỏe cho người dân.
Giờ đây nhiều con đường bê tông trải dài ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Hàm Minh đã được khoác lên mình tấm áo hoa đầy sắc màu. Đây là thành quả của những người phụ nữ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ, góp sức để tạo nên diện mạo quê hương đổi mới, tươi đẹp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Yên Bái đang có trên 26.260 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Chủ yếu là trẻ mồ côi, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, người già neo đơn, người già trên 80 tuổi không có thu nhập, người khuyết tật. Ngoài ra còn có 91 đối tượng được bảo trợ tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. 100% các đối tượng được trợ cấp hàng tháng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Nhờ đó đã giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Hiện tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị chức năng, các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, kiểm tra rà soát đảm bảo trợ cấp đúng đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc quan tâm chia sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy cùng dân, đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an huyện Văn Yên đã đến trung tâm y tế huyện và các hộ dân ở thị trấn Mậu A để làm thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân cho 28 người, trong đó có 16 bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện và 12 người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Mậu A. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gần gũi gắn bó giữa các chiến sĩ công an với người dân, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2019, huyện Văn Yên được giao gần 180 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng 20 công trình. Nhờ có giải pháp cụ thể mà đến hết tháng 9, tiến độ giải ngân đã đạt 75% theo kế hoạch. Đây là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt, góp phần đưa nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn vào sử dụng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Công trình nhà lớp học của trường mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2019, gồm 4 gian 2 phòng học với diện tích xây dựng gần 120m2. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, song bằng nhiều giải pháp tích cực, đến cuối tháng 8 công trình đã hoàn thành, vượt tiến độ khoảng 1,5 tháng, đảm bảo cơ sở vật chất cho hơn 50 học sinh của hai lớp mầm non mới được sáp nhập từ điểm trường lẻ. Bà Lưu Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Cái lộ trình xây dựng thì rất đảm bảo, với công trình thi công rất là đảm bảo và cũng đã tạo điều kiện giúp nhà trường đưa vào sử dụng trước cái thời gian quy định. Đó là trong tháng 8 là chúng tôi đã được sơ bộ là bàn giao công trình và để trang trí lớp học để đón học sinh ở điểm trường Thuận Ngọn Ngoài về học đúng đầu năm học, là đúng cái quy trình của chúng tôi là mùng 59 là cho trẻ vào học đúng thời gian năm học mới. Đấy cũng là cái sự rất là nỗ lực của đoàn thi công cũng như là các cái ban ngành đoàn thể đã giúp nhà trường để chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ giao. Và đến hiện tại bây giờ là học sinh đã ổn định và nền lớp và có chỗ học và chỗ vệ sinh vui chơi đảm bảo theo yêu cầu.
Mặc dù thi công trong điều kiện không thuận lợi, một bên là suối sâu, một bên là đồi, dễ xảy ra sạt lở vào mùa mưa, nhưng công trình đường kè bê tông từ xã Yên Phú đi xã Viễn Sơn có chiều dài hơn 64m được công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Yên Bái cam kết sẽ hoàn thành tiến độ trước một tháng. Đại diện công ty cho biết đơn vị đã có giải pháp thi công bù vào những thời điểm chậm tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Ông Nguyễn Anh Tú, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát IB cho biết.
Cái khối lượng cái công việc chính ấy, thì vào mùa mưa lũ, đường sạt lở mất rất nhiều cái thời gian để đảm bảo giao thông cho dân đi lại vì mình làm đường tránh. Toàn bộ cái phần đường cũ nó bị sói lở thì phải đào đi để thi công cái phần kè chính này. làm cái phần đường tránh này là sạt lở là phải gia cố khắc phục liên tục để đảm bảo cho dân mình đi lại. Thì đến thời điểm này là công trình sẽ xong trước tiến độ khoảng một tháng.
Năm 2019, huyện Văn Yên được giao nguồn vốn trên 178 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 134 tỷ đồng, đạt 75%, trong đó có 9 công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư, 9 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, trong số này có nhiều công trình đã giải ngân đạt từ 94 đến 100%. Ông Lê Trường Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý Dự án lựa chọn các đơn vị từ thiết kế là các đơn vị đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm, thì những công trình dưới 1 tỷ thì là được phép chỉ định thầu. Đối với những công trình trên 1 tỷ thì theo quy định thì là đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu mà đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, về tài chính thì là được lựa chọn để tham gia xây dựng công trình. Và trong quá trình thi công thì Ban Quản lý Dự án thường xuyên yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc và con người để thi công đảm bảo các hạng mục của công trình đảm bảo theo kế hoạch.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện với Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 9 thì chúng tôi đã giải ngân tất cả các công trình thì đạt 75%. Như vậy đã đạt mục tiêu và chúng tôi có thể khẳng định rằng là với báo cáo với tỉnh rằng là từ nay đến cuối năm 2019 này là chúng tôi sẽ giải ngân đảm bảo 100% số vốn đã được giao và đảm bảo thanh toán đúng với các quy định của nhà nước.
Vâng. Trong quý 4 năm 2019, huyện Văn Yên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các công trình xây dựng, nhất là về mặt bằng, về vốn, đồng thời giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét cho phép điều chỉnh, bổ sung một số dự án về nguồn vốn để thanh toán. Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực trong đầu tư xây dựng, cũng như yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, mà còn là nhân tố thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.
Say
những nhà máy ta xây những công trình, trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ. Đang rẽ sông đi tô thắm non sông, nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp cho.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thành phố Yên Bái đã triển khai quán triệt phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú về Ngày Pháp luật Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng lối sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương, Đức Minh.
Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật vừa được Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Đã thu hút 7 đội với 35 thí sinh đến từ 7 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Các đội phải trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi kiến thức pháp luật và thi năng khiếu. Với hình thức sân khấu hóa, nội dung tìm hiểu kiến thức pháp luật phong phú về luật đất đai, luật hòa giải cơ sở, luật an ninh mạng, luật bảo hiểm xã hội, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống mua bán người. Các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm thông qua xử lý các tình huống do ban giám khảo đưa ra đã giúp cho thành viên các đội thi và người dân nắm bắt, hiểu sâu sắc hơn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần ý thức thượng tôn pháp luật.
Ông Lê Văn Tích, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường Nguyễn Phúc tổ chức cái hội thi tìm hiểu pháp luật. Bản thân các thành viên trong đoàn chúng tôi, mà đặc biệt là bản thân tôi là cũng là một thành viên hòa giải cơ sở, qua những hội thi này trước hết là mình được củng cố trang bị thêm về kiến thức pháp luật, thế và làm cái vốn có cũng như là cẩm năng của mình để phổ biến kiến thức pháp luật đến bà con nhân dân. Thế và mình là một thành viên của hòa giải, một khi bà con có xảy ra những vấn đề ví dụ như mâu thuẫn tranh chấp nhỏ về đất đai hay về cây con các thứ, thì mình đều vận dụng cái kiến thức pháp luật để mà tuyên truyền vận động cho nhân dân, để cho nhân dân người ta nắm được pháp luật và người ta hiểu thêm về pháp luật và người ta thực hiện tốt các quy định của pháp luật ở cơ sở.
Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đa dạng phong phú dưới nhiều hình thức như tọa đàm, tổ chức hội thi, tuyên truyền lồng ghép tại buổi họp tổ dân phố, đoàn thể, nhằm kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung đến nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể duy trì hiệu quả 5 mô hình pháp luật, gồm mô hình phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ với kiến thức pháp luật, mô hình quản lý và giáo dục con em, người thân không nghiện ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Bà Lê Thị Thơm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Tuyên truyền phổ biến giáo dục sâu rộng các tầng lớp nhân dân, việc tuyên truyền thể hiện kết quả cuộc thi và các hội nghị tổ dân phố thì cũng đã tác động trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên, nhân dân, thì là thông qua để đã thực hiện tốt hơn pháp luật trong cộng đồng và nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thì khi có vụ việc xảy ra mâu thuẫn nội bộ ở trong tổ dân phố thì là các tổ hòa giải đã phát huy cái vai trò tuyên truyền viên của mình để hòa giải tốt, tránh trường hợp là đơn thư vượt cấp.
Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, hàng năm thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể địa phương lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua tủ sách pháp luật. Nhờ đó, Ngày Pháp luật đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, cổ vũ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.
Thượng tá Lương Hùng Cường, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết:
Nhằm tôn vinh hiến pháp và pháp luật, nêu cao cái tinh thần thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công nhân viên cũng như toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ pháp luật. Thông qua cái buổi phối hợp giáo dục pháp luật này, chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền thêm về cái luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, đặc biệt là cái luật quốc phòng mới năm 2018. tuyên truyền thêm những điểm mới của luật quốc phòng, thông qua đó góp phần để bà con cũng như toàn dân nắm được các nội dung của luật quốc phòng, từ đó thì có các nội dung tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Để thông qua buổi tuyên truyền này, nó cũng góp phần thu hút đông đảo toàn dân tham gia trong việc thực hiện việc chấp hành pháp luật và các chế độ quy định của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.
Thành phố Yên Bái đã tổ chức 7 hội thi tìm hiểu pháp luật, gần 80 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 5.300 lượt người tham gia, cấp phát 369 bản tài liệu, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ dân phố 350 buổi với trên 15.000 lượt người, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở 300 lượt. Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố trong thời gian qua đã góp phần tôn vinh hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp và của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Giáo dục Pháp luật thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Căn cứ vào các cái điều kiện cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan đơn vị của mình cho nó phù hợp và đảm bảo cái việc tổ chức Ngày Pháp luật được thực hiện đồng bộ từ thành phố đến các cơ sở. Còn đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi cũng đã đề nghị tích cực vận động các cái thành viên, các cái hội viên, rồi đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành hiến pháp pháp luật, tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, chung tay góp phần đưa hiến pháp pháp luật đi vào cuộc sống.
Có thể khẳng định, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị, xã phường của thành phố Yên Bái. Thông qua đó đã quán triệt phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân. Các hoạt động về Ngày Pháp luật luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu và nguồn lao động dồi dào, kinh tế lâm nghiệp của xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã có bước chuyển mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Tiến.
Xã Lương Thịnh có gần 7.200 ha đất tự nhiên, trong đó đất quy hoạch rừng sản xuất hơn 5.300 ha. Nhiều năm trước, do nhận thức của người dân còn hạn chế, đa phần nông dân không mặn mà với phát triển rừng. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng chưa được quan tâm chú trọng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để phát huy tiềm năng thế mạnh từ rừng, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích kinh tế từ trồng rừng, triển khai đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách hỗ trợ trồng rừng, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc bảo vệ rừng, xây dựng vùng trồng và định hướng đưa các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như quế, tre bắt độ, keo, cây dược liệu, cây ăn quả vào sản xuất. Nhờ vậy, nhiều diện tích đất lâm nghiệp trước đây bị bỏ trống này đã được người dân tận dụng trồng rừng. Doanh thu bình quân từ kinh tế đồi rừng đạt hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay toàn xã có hơn 2.500 ha keo, hơn 1.300 ha bồ đề, 1.063 ha quế, gần 250 ha chè bát độ.
Đồng chí Triệu Khánh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh cho biết.
Đối với địa phương Lương Thịnh thì xác định thế mạnh là rừng nguyên liệu gắn với lại chế biến và chế biến sâu cái gỗ rừng trồng. Thì trong những năm qua thì địa phương cũng đã mở rộng và chú trọng tiểu thủ công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng gắn với phát triển rừng trồng gỗ nguyên liệu tập trung. Và qua đó thì đã mở rộng và hình thành được trên 100 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng tại địa phương, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động tại chỗ, có thu nhập bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Thế và góp phần cải thiện cuộc sống cũng như là nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Và đến tính đến năm 2019 thì thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt trên 33 triệu đồng trên người trên năm, góp phần đưa xã Lương Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi của gia đình anh Hoàng Văn Hoan ở thôn Khe Lụa là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của xã Lương Thịnh. Với 7 hecta đất đồi rừng, anh Hoan đã đầu tư trồng gần 6 hecta keo, còn lại là quế, bồ đề, chè. Kết hợp chăn nuôi gà thả đồi, quy mô từ 5.000 con một lứa trở lên. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh có thu nhập đạt từ 150 đến 200 triệu đồng.
Anh Hoan chia sẻ.
Hiện tại thì diện tích rừng toàn thể của gia đình em là khoảng 7 hecta rừng. Thì trong 7 hecta rừng ấy thì em trồng khoảng 1 hecta quế. Ngoài cái diện tích đấy thì em có trồng thêm cây ăn quả và kết hợp chăn nuôi thêm gà thả vườn. Và cái hiệu quả kinh tế từ cái mô hình của em là một năm thì thu được khoảng 150 triệu đồng.
Cùng với vận động nhân dân tích cực trồng rừng, xã Lương Thịnh còn khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng đầu tư máy móc công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay toàn xã có 96 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, trong đó có 69 cơ sở có kế hoạch bảo vệ môi trường. Có 3 doanh nghiệp tư nhân chế biến gỗ, có 1 công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ, thu hút gần 1.000 lao động thường xuyên. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm trên 10.500 mét khối. Việc đa dạng phương thức sản xuất dựa trên thế mạnh về diện tích đất đồi rừng đã thúc đẩy kinh tế xã hội của Lương Thịnh ngày càng phát triển. Đời sống của người dân được nâng lên. Năm 2019, xã Lương Thịnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt hơn 33 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10%.
Anh Vũ Văn Đô, chủ cơ sở chế biến gỗ ở thôn Lương Thiện cho biết.
Vâng, xưởng tôi hoạt động từ năm 2011. Đấy, đến bây giờ thì công nhân bóc là 10 công nhân. Đấy, thì thu nhập của anh em công nhân thì mỗi tháng nó đều bình quân là được khoảng 7 triệu đến 8 triệu. Còn là người phơi thì khoảng 30 người phơi. Thì tổng nhân công mà để mà phục vụ cho bà con thì vào khoảng 40 người. Đấy, còn là cái lợi nhuận thu nhập hàng tháng trừ chi phí thì được khoảng 40 triệu đến 50 triệu đồng trên một tháng. Khoảng một năm thu nhập khoảng từ 400 triệu đến 500 triệu một năm.
Tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế đồi rừng, xã Lương Thịnh sẽ tập trung phát triển vùng trồng cây nguyên liệu gắn với phát triển các cơ sở chế biến sâu gỗ rừng trồng. Hình thành vùng nguyên liệu mạng lưới gồm các xã Hưng Khánh, Hồng Ca, Lương Thịnh, gắn liên kết chuỗi, bao tiêu thu mua sản phẩm mang Bát Độ với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước, từ đó nâng cao giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 nghìn đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.